Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử tu học tại chùa Tụng Sơn, hôm nay là ngày rằm tháng 8, rằm Trung Thu, còn gọi là lễ đoàn viên hay là lễ ngắm trăng. Nhân dịp này, Thầy xin gửi đến quý vị đề tài hồi hướng công đức. Trong các nghi thức đọc tụng được sử dụng tại các ngôi chùa Bắc Tông mà chùa Tượng Sơn chúng ta là một, thì ở cuối thời kinh, trước phần phục nguyện và quy ngưỡng ba ngôi tâm linh đó, chúng ta thường đọc bài hồi hướng công đức. Đây là bài văn hồi hướng quan trọng nhất, phổ biến nhất của các hành giả tu theo Tịnh Độ Tông. Nghi thức đọc tụng của chúng ta hiện nay đó là ảnh hưởng từ Tịnh Độ Tông, mà nguồn gốc là từ Trung Quốc. Bài hồi hướng công đức này gồm có bốn khổ thơ: khổ 1 đến khổ 3 gồm có 4 câu, mỗi câu 7 chữ. Khổ cuối cùng cũng gồm 4 câu, mỗi câu chỉ có 5 chữ. Vì là một bài hồi hướng của Tịnh Độ Tông nên nội dung của bài kệ này đó nhấn mạnh đến việc phát nguyện giảng sanh Tây phương tịnh độ. Bên cạnh đó thì còn có những hồi hướng khác liên hệ đến con người và cuộc sống. Sau đây thì thầy sẽ điểm qua từng khổ thơ một trong bài kệ bốn khổ để chúng ta cùng áp dụng trong đời sống thực tiễn. Thầy sẽ đọc âm Hán Việt trước, và sau đó là bản dịch thoát nghĩa bằng thơ lục bát của thầy. Khổ một: hồi hướng khi tụng kinh. Quy danh phúng kinh công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phước giai hồi hướng. Phổ nguyện pháp giới chư chúng sinh, tốc vãng vô lượng quang Phật sát. Bản dịch thoát nghĩa của thầy như sau: tụng kinh tu tập phước tăng, xin đem hồi hướng xa gần khắp nơi, nguyện cho tất cả trời người đều vào cõi Phật sáng ngời chân tâm. Như thầy vừa nêu, kệ hồi hướng này là của Tịnh Độ Tông. Do vậy, ngay trong khổ đầu tiên đó, nội dung của hồi hướng đó là hướng về giảng sanh Tây phương. Câu cuối của khổ đầu đó: tốc vãng vô lượng quang Phật sát, tạm dịch là mau giảng sanh về cõi Phật vô lượng quang. Vô lượng quang đó là ý nghĩa chính của Đức Phật A Di Đà, mà nguyên ngữ Sanskrit là Amitabha Buddha. Quang á là ánh sáng, vô lượng là không giới hạn về biên giới, về không gian, về thời gian. Tức là ánh sáng chiếu soi đó không bị gián đoạn, còn hơn cả mặt trời. Phật sát á là cõi Phật. Như vậy, giảng sanh về cõi Phật vô lượng quang được hiểu là giảng sanh về cõi Phật A Di Đà. Khổ này cho chúng ta thấy là việc tụng kinh đó, tăng trưởng các phước báo, và phước báo đó được xem là vượt trội hơn các loại phước báo thông thường. Nhưng mà nhiều người tu theo Tịnh Độ Tông mới ngộ nhận rằng phước đây đó bao gồm tuổi thọ, sức khỏe, tài sản, thăng quan tiến chức, cầu gì được đó. Đó là một ngộ nhận đáng tiếc. Thực ra công đức thù thắng mà bài kệ này nêu ra đó, đó là trí tuệ. Đọc kinh đó là để hiểu rõ được nghĩa lý sâu xa ở trong kinh. Nghĩa lý của kinh đó thì gồm có hai phương diện, đó là minh triết Phật dạy và đạo đức Phật dạy. Khi ta nắm vững được cả hai phương diện minh triết và đạo đức từ lời kinh ta đọc đó, điều kéo theo sau như là một cái nhu cầu tất yếu, chúng ta sẽ thực tập và ứng dụng trong đời sống thực tiễn. Như vậy lời kinh sẽ trở thành là tấm bản đồ dẫn đường soi lối cho chúng ta đi, và đi đến nơi đến chốn đạt được niềm vui, hạnh phúc, bình an và nhiều giá trị cao quý khác. Cho nên công đức thù thắng nhất là trí tuệ thôi. Và khi chúng ta đạt được trí tuệ do việc đọc tụng kinh đó, thì chúng ta sẽ không sử dụng trí tuệ đó cho riêng mình, mà biết hồi hướng trí tuệ đó đến với các chúng sinh. Nhờ hồi hướng mà công việc truyền trao tri kiến Phật pháp đó, ngày càng được mở rộng.
Nhỏ xuống hú.
Ở đây chúng ta thấy có một cái sự tương thích giữa phước báo thù thắng là trí tuệ với cõi Phật vô lượng quang, cũng là biểu tượng của trí tuệ. Như vậy khi đọc tụng kinh phát sinh được trí tuệ thì chúng ta có thể hồi hướng để được sanh về cõi Phật trí tuệ không giới hạn. Như vậy đọc tụng kinh có trí tuệ thù thắng là nhân, vãng sinh về cõi Phật vô lượng quang là quả. Hay nói cách khác là muốn có được kết quả trí tuệ, ta phải gieo trồng các hạt giống trí tuệ. Bởi vì nhân và quả bao giờ cũng đồng tính chất. Nhiều Phật tử ít khi để ý đến vấn đề này. Cái nghĩa đơn giản là chỉ cần tụng một thời kinh từ 45 phút cho đến 1 tiếng 15 phút là tất cả mọi phước báo đều đến với mình và gia đình mình. Hiểu như thế là mê tín. Vì Đức Phật dạy nhân quả là quy luật khách quan. Muốn có thành quả gì, chúng ta phải nỗ lực gieo các nhân thiện lầm và hỗ trợ nó bằng các duyên tích cực, chứ không phải chỉ đơn thuần là ước nguyện, ước muốn là có thể đạt được như ý. Thầy sánh ví trí tuệ cũng giống như là hệ thống navigator, gọi tắt là Navi, tức là màn ảnh chỉ đường ở trên chiếc xe hơi. Vào năm 2004 đó, thì hệ thống này bắt đầu được ứng dụng. Lúc đó giá thành của nó khoảng trên 1.000 đô. Nay đó thì mỗi một cái Navi đó được gắn vào trong xe hơi chỉ còn trung bình khoảng chừng 50 euro. đối với người châu Âu, 50 đô Hoa Kỳ đối với những người sử dụng đồng tiền này. Và nó cập nhật bằng hệ thống vệ tinh, cho nên tất cả các con đường, rồi tốc độ quy định trên các con đường, và thậm chí những cái khu vực đang sửa đường đều được báo ở trong hệ thống máy này. Như vậy chúng ta chỉ cần điền địa điểm xuất phát, địa điểm y tế, chúng ta sẽ được dự báo là bao nhiêu cây số, và với cái tốc độ cho phép ở các con đường này, ta phải mất bao nhiêu thời gian thì đến được nơi. Đó là một hệ thống dự báo rất thông minh và chính xác. Không cần phải biết đường, chỉ cần chạy theo con đường được chỉ dẫn trong hệ thống này, chúng ta đến được tận nơi. Như vậy, hệ thống Navi của các loại xe hơi được xem là trí tuệ của người lái xe, một cái công cụ trợ giúp mà làm cho người lái xe đó cảm thấy an tâm rằng là khi đặt địa điểm đến, từ địa điểm đi, chúng ta sẽ được dẫn đến nơi đến chốn, không bị lầm đường lạc lối, để chúng ta có thể chuẩn bị các công việc khi đến được đích điểm mà chúng ta mong cầu. Mỗi một bài kinh Phật dạy đó là một to thuốc, là một con đường để giải quyết nỗi khổ niềm đau, đồng thời mở ra cái an vui hạnh phúc cho chúng ta. Nên là các quý Phật tử tập thói quen là khi đọc kinh á thì không tính công với Phật, không có đọc quá nhanh để tăng số lượng thời kinh lên, đọc vừa phải, đừng quá chậm vì sẽ hụt hơi. Đọc với thói quen nghiền ngẫm nội dung kinh, chúng ta sẽ thấy được những tấm bản đồ, những hệ thống Navi được Đức Phật giảng dạy rất là thiết thực hiện tại và còn có giá trị trong tương lai, không bị lỗi thời với sự phát minh, phát triển của khoa học và kỹ thuật hiện đại. Và mỗi khi gặp phải một bế tắc gì đó, trở ngại gì đó, cố gắng mở ra những trang kinh đã đọc, hoặc là nhớ lại những câu kinh sâu sắc để Đức Phật giảng dạy, chúng ta sẽ tìm ra được đáp số và giải pháp cho các vấn nạn của mình. Đọc kinh bằng thói quen mới này đó, chúng ta sẽ trở thành là một người trí thức, một người có hiểu biết, có tầm nhìn xa, kiến thức rộng, cho nên tất cả mọi vấn nạn đó nó có thể đều nằm ở trong tầm tay của mình, và các giải pháp để vượt qua các vấn nạn đó cũng nằm trong cái khả năng của mình. Như vậy câu cuối cùng ta có thể hiểu nôm na là gì? Ta đạt được cái tuệ giác tương đương hoặc là phù hợp với tuệ giác của Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Vô Lượng Quang. Nhờ đó tâm của mình đó được sáng ngời, mọi thứ được hiểu một cách cặn kẽ dưới góc độ nhân quả, nhân duyên, rồi tương quan, tương thuộc đa chiều. Ấn tống kinh điển, tặng biếu kinh sách, chia sẻ kinh nghiệm tu học của mình cho những người mới bắt đầu vào đạo, đều là những cách thức chúng ta tặng biếu cho họ những cái hệ thống Navi của Đạo Phật, để cho mỗi người có thể nương vào hệ thống Navi về chân lý và đạo đức này, giải quyết các vấn nạn khổ đau của họ và gia đình họ. Đọc kinh bằng thái độ đó, đó thì người Phật tử khi không hiểu được đoạn kinh nào, câu kinh nào, ý kinh nào đó, liền hỏi các thầy, các sư cô trụ trì hoặc là các bạn đạo đi trước mình. Thái độ hỏi để tìm hiểu thêm những nội dung mà mình chưa biết đó, sẽ giúp chúng ta biết sâu, biết có hệ thống và một vấn đề. Do đó đừng tín ngưỡng hóa kinh điển như một số nơi đang làm, đó là lại kinh, đọc một câu kinh, một đoạn kinh, một chữ kinh lại một lại để cầu phúc. Do đó không có phúc. chỉ có được giá trị sức khỏe thôi và lòng tôn kính Tam Bảo. Tâm mình lúc đang lại đó sẽ được bình an thư lắng thôi, tức là những cái giá trị an lạc thân tâm. Còn có muốn có phước báo gì đó thì chúng ta phải gieo đúng nhân quả của loại đó. Muốn có tuổi thọ phải làm chủ thói quen ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc, tập thể dục, rồi phát triển lòng từ bi, phóng sanh thả vật, bảo vệ môi trường, rồi xây dựng hòa bình, vân vân. Chứ không phải đơn thuần cầu nguyện là được, hay là đọc kinh là được. Cho nên đọc kinh quan trọng nhất là mong cho mình đạt được trí tuệ và chia sẻ trí tuệ từ kinh mà mình đạt được đó với những người bạn đồng tu, để người ta cũng hiểu biết sâu sắc về lời kinh Phật dạy. Điều hai, nguyện dứt trừ các nỗi khổ và niềm đau. Nguyên văn: nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí tuệ chơn minh liễu, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Bản dịch thoát nghĩa của thầy là: nguyện trừ ba chướng trầm luân, sống trong trí tuệ tịnh thanh cõi lòng, nguyện cho tội nghiệp tiêu mòn, noi theo Bồ Tát làm tròn tấm gương. Đó là dịch thoát nghĩa thôi. Ít nhất là có một vị bản trong chữ Hán thể hiện ra ba điểm khác biệt so với cái bản Hán văn mà thầy vừa đọc. Trong câu đầu đó, thay vì nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não thì một vị bản ghi là nguyện tiêu tam chướng chư phiền não. Chư là số điểm, là nghĩa trong tiếng Việt là các. Nguyện dứt ba chướng ngại và các loại phiền não, hay là ba chướng ngại đó chính là các phiền não gốc. Bản nghi thức mà chúng ta thường sử dụng đó là trừ. Nó cũng là một cái động từ tiêu diệt, cắt bỏ, chuyển hóa, vượt qua. Nó phù hợp với cái động từ tiêu, mà tăng ngữ của đó là tam chướng. Nội dung của vị bản này không có khác nhau lắm. Một bên thì sử dụng động từ, còn một bên thì sử dụng số từ. Khi sử dụng số từ đó thì phiền não được xem là đồng tăng ngữ với tam chướng. Mà cái nhu cầu mà chúng ta cần phải vượt qua là gì? Tiêu trừ, diệt trừ, xóa sổ, nhổ tận gốc. Tam chướng thì bao gồm nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng. Nghiệp chướng là những hành động xấu của lời nói, của hành động tay chân và của những sự suy nghĩ tiêu cực trong đầu chúng ta, tạo ra các chướng ngại cho cuộc sống của mình và người khác. Ví dụ những người ăn nói khó ưa, khó nghe, nói ra là sốc hông người khác, trò gậy bến xe, phá đám, thị phi, gây phân hóa, chửi bới, chì chiết, thì người nghe đã cảm thấy rất phiền não. Và người nói như vậy đang tạo ra cái chướng ngại cho mình và người khác. Tức là cái mối quan hệ giữa người phát ngôn tiêu cực đó với người lắng nghe đó trở nên trục trặc, tình thân bị cắt đứt. Do đó ta phải nỗ lực học theo lời Phật dạy, làm sao phải làm chủ được lời nói, việc làm và nếp suy nghĩ, để các hành động của chúng ta không tự gây chướng ngại cho mình và không gây trở ngại cho người khác. Tất cả đều phải tập thành một thói quen tích cực. Khi nào đang giận, đang buồn, đang tức tối thì đừng nên vội nói, vì nói trong trường hợp này đó sẽ dễ bị lỗi lắm. Ta có thể lên hết cái volume để trút cơn giận qua những lời nói rất là khó nghe, và tình thân đó bị kết thúc. Lúc điềm tĩnh suy nghĩ lại những lời nói khó nghe đó thì chúng ta cảm thấy nuối tiếc, nhưng ly đã vỡ thì rất khó hàn làm lại được. Cho nên đang lúc giận thì chúng ta hít thở không khí trong lành để điều hòa nhịp tim và làm cho não được thư giãn. Đồng thời chúng ta niệm Phật, quán đến mảng trời xanh, hoa hồng tươi, hoa sen nở, để tâm mình nó trở nên vui vẻ, nhẹ nhàng, tha thứ, rộng lượng và vượt qua. Và bằng cách này chúng ta không tạo nghiệp chướng về miệng, và cũng không tạo nghiệp chướng bởi các hành động xấu. Các hành động dẫn đến nghiệp chướng bao gồm mà giết người, trộm cắp, ngoại tình, nói những lời thiếu sự thật, nói những lời gây mất đoàn kết, nói những lời kém văn hóa và nói những lời thị phi, đều tạo thành là nghiệp chướng hết và phải nỗ lực trừ diệt chúng. Báo chướng là kết quả của nghiệp chướng, tức là khi mình đã gieo một lời nói xấu, một hành động tiêu cực và một nếp suy nghĩ không lành mạnh thì trước sau gì nó vẫn trổ quả nếu chúng ta không nỗ lực chuyển nghiệp. Quả chỗ của các hành động xấu đó lệ thuộc vào thời gian và điều kiện. Có khi trổ quả nhãn tiền, có khi 2-3 năm sau, có khi vài chục năm sau, có khi đến cuối đời, và có khi đó đến kiếp sau mới trổ quả. Nếu các thuận duyên cho nghiệp xấu đó quá nhiều thì việc trổ quả rất nhanh. Báo chướng đó như bóng không rời hình, âm gian không tách rời khỏi tiếng. Hễ ta là tác nhân của các hành động xấu và tiêu cực, ta phải là người gánh lấy các hậu quả xấu đổ dồn dập lên trên cuộc sống của mình. Những kẻ giết người, trộm cắp, lừa đảo bị ngồi tù tội, đó là đang chịu báo chướng hiện tiền. Có những trường hợp luật pháp ở tại các quốc gia là mang tính tương đối, cho nên giết 1.000 người, 1.000.000 người thì cũng bị tội tử hình là hết. Sau khi chịu cái báo chướng tử hình, các nghiệp đó không có kết thúc. Sinh ra ở những kiếp sau thì người tạo nghiệp sát tập thể này lại phải chịu một số hậu quả khác nữa, liên hệ đến bệnh tật và yếu thọ. Nên báo chướng là một cái gì đó rất là dai dẳng đeo bám chúng ta, mà muốn kết thúc nó đó thì ta phải thực tập chuyển nghiệp như một thói quen. Chuyển nghiệp có nghĩa là tạo ra các hành động mới tích cực, có giá trị. Về bản chất đó, các hành động mới này đó, phải đối lập và ngược lại với các hành động tiêu cực cũ, tức là những nghiệp chướng cũ. Nhân quả thường được diễn ra theo quy luật bù trừ và loại trừ. Sau khi gieo các nghiệp mới đối lập với các nghiệp cũ thì các nghiệp tốt và xấu này sẽ đánh lẫn nhau, triệt tiêu lẫn nhau. Cái còn lại sẽ trở thành kết quả. Ví dụ trước đây chúng ta giết 1 người, mà nếu không chuyển nghiệp thì chúng ta bị một báo chướng, đó là chết yểu, bệnh tật, thậm chí là tù tội hoặc là bị tử hình. Bây giờ chuyển qua nghiệp chướng, chúng ta sẽ phải cứu sống 1 mạng người hoặc 2 mạng người. Nếu mình cứu sống được 10 mạng người thì cái nghiệp giết người kia sẽ được kết thúc, và việc cứu sống 9 người còn lại này đó sẽ làm cho chúng ta tăng trưởng phước báo và tuổi thọ. Phiền não chướng tức là những cái chướng ngại do tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ gây ra. đây là các loại nghiệp tiêu cực mang tính gốc rễ. Nơi nào chúng có mặt, nơi đó nỗi khổ niềm đau bám víu theo chúng ta giống như con đĩa bám lên trên thân con trâu con bò. Do đó việc tu học Phật là làm thế nào để diệt trừ được lòng tham trái với luật pháp, trái với đạo đức, tâm giận dữ bao gồm giết người, đánh lộn, loại trừ xung đột, mâu thuẫn, tranh chấp, gây hấn, hơn thua, ganh tị, không cộng tác, vân vân. Si mê đó thì gồm có các loại mê tín dị đoan, tin vào năm tháng ngày giờ sinh, năm tháng ngày giờ chết, tin vào việc động thổ, khai trương, ngày xây dựng, tin vào nhân tướng, tin vào bói toán, phong thủy, địa lý, tin vào hên xui may rủi, tin vào thượng đế có thật, tin các thần linh đó, chưởng quản các chức nghiệp ngành nghề, tin vào số phận an bài, vân vân, đều thuộc về niềm tin mê tín, và đạo Phật dạy chúng ta phải nỗ lực vượt qua chúng, bằng không chúng ta sẽ gặp rất nhiều các cái phiền não trước. Các niềm tin mê tín đó gây tạo ra nỗi sợ hãi thường xuyên trong tâm của mình, và khi bị nỗi sợ hãi chi phối đó, chúng ta phải cúng kính rất nhiều thứ, làm rất nhiều thứ theo những ông thầy bói, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân điện, thầy huệ cảm, thầy đồng bóng dễ về. Và khi cúng thì chúng ta được chấn an, nhưng mà vì mình không hiểu được nhân quả cho nên cái xấu vẫn còn nguyên, rồi thì chúng ta phải gánh lấy các hậu quả. Do đó người tu học Phật đó thì phải giải quyết các cái mê tín để diệt trừ được si mê. Còn cố chấp á, nó là cái phần yếu kém về trí tuệ. Người nào cố chấp á, rất là khó hài hòa với mọi người, khó hạnh phúc với mọi người, khó phát triển, khó đoàn kết, khó hợp tác. Cố chấp á, liên hệ đến chấp cái tôi, chấp cái tôi sở hữu. Ngoài ra nó còn chấp cái tôi tự cao, cái tôi tự ái, cái tôi tự trọng, cái tôi mặc cảm tự ti, với nhiều hình thức khác nhau, rất tế nhị. Như vậy là khi chúng ta đọc kinh Phật á, phải nêu một quyết tâm rất quan trọng là phải diệt trừ được ba chướng ngại. Nghiệp chướng tức là các hành động xấu gây trở ngại. Báo chướng á, tức là quả báo của các hành động xấu bằng sự chuyển nghiệp. Và phiền não chướng á, tức là phải tu tập để vượt qua tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Khác biệt thứ hai đó là nguyện đắc trí tuệ chôn minh liễu trong bản thông dụng được đổi thành là nguyện đắc trí tuệ chứng minh liễu. Thì ở đây đó chữ chơn được đổi lại thành động từ chứng, để nó đồng với cái động từ đắc phía trước, tức là chứng đắc trí tuệ và sự minh liễu. Trí tuệ đó là hiểu biết về nhân quả, duyên khể, vô thường, vô ngã, nắm rõ được sự vận hành của mọi sự vật hiện tượng, nắm rõ quy luật của hạnh phúc khổ đau, nắm rõ về bản chất cuộc sống, nắm rõ mọi thứ như là chúng ta nhìn thấy được các phân tay trong lòng bàn tay của mình. Và minh liễu như thế thì chúng ta không còn sợ hãi, lo lắng, sầu bi, u não, căng thẳng, phiền muộn. Còn nếu chúng ta dùng cái chữ chôn minh liễu á, thì cả ba cái thứ này đó đều được gọi là tính từ. Chơn á là chân thật, nhờ có trí tuệ chúng ta sống chân thật, hiểu chân thật. Minh á là sáng suốt rõ ràng, liễu á là lão thông, là cảm thông, là thấu đáo, là toàn triệt. Như vậy trí tuệ sẽ có ba chức năng á, là chân thật, sáng suốt và lão thông về mọi thứ trên cõi đời này. Trọng tâm của việc tu học Phật là để đạt được trí tuệ. Các Phật tử mà không phát triển trí tuệ đó thì không sống được hạnh phúc. thấp nhất của trí tuệ đó là kiến thức nghề nghiệp, các cái hiểu biết về quy luật của vũ trụ và nhiều quy luật ở trong cuộc đời. Cao nhất của trí tuệ đó là tuệ giác, giác ngộ. Và trong kinh Đức Phật nêu ra có ba nội dung mà việc tu tập theo sẽ giúp cho chúng ta có được trí tuệ. Thứ nhất, trí tuệ do đọc và nghe kinh Phật, với điều kiện là đọc có nghiền ngẫm và nghe có tư duy. Chứ nghe thuyết pháp để cầu phúc, đọc kinh để cầu phúc thì không thể phát triển được trí tuệ do học rộng hiểu nhiều Phật pháp. Cho nên chùa Tượng Sơn thường đọc tụng kinh tụng cho người tại gia gồm 63 bài kinh. Đọc nhiều kinh đó, chúng ta có nhiều trí tuệ, vì mỗi một bài kinh đó là một cẩm năng trí tuệ, một cái túi khôn trí tuệ thu nhỏ. Cho nên là quanh năm suốt tháng, mỗi ngày chúng ta phải đọc 1-2 bài kinh. Và đọc như thế lặp đi lặp lại nhiều lần, chúng ta sẽ nắm đầm lòng tất cả những triết lý sâu sắc nhất mà Đức Phật đã cống hiến chúng ta một cách miễn phí và không tác quyền. Và phải tập thói quen này, sau thời gian 1 năm 2 năm đọc kinh Phật cho người tại gia, các quý Phật tử sẽ trở thành là những người tư vấn được. Bởi vì những nội dung sâu sắc Đức Phật dạy, từ tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, làm kinh tế, quản trị đất nước, giao tế bạn bè, giải quyết các nỗi khổ niềm đau, thực tập thiền định, thực tập tịnh độ, hầu như cái gì cũng có được đề cập ở trong quyển kinh này. Cho nên đọc 1 năm rồi đó, là chúng ta sẽ biết hết tất cả mọi thứ. Mình sẽ trở thành một con người hoàn toàn mới, con người có hiểu biết, có chiều sâu, có cái kiến thức rộng và có ứng dụng để giải quyết các nỗi khổ và niềm đau. Dấu hiệu của trí tuệ đó là khi tiếp xúc với vấn đề gì, chúng ta đều tiếp cận nó dưới góc độ nhân quả, chứ không phải tiếp cận dưới góc độ niềm tin. Loại trí tuệ thứ hai là trí tuệ nhờ tư duy có hệ thống lời kinh Phật dạy. Ví dụ như trong bài kinh Pháp Cú mà bản dịch có thể gọi là lời vàng Phật dạy hay là danh ngôn chánh pháp đó, có câu hận thù diệt hận thù, đời này không có được từ bi diệt hận thù là định luật muôn đời. Chúng ta nghiền ngẫm nó, tại sao không trả thù trả đũa kẻ thù mình? Như vậy mình có hèn nhát không? Có nhu nhược không? Có yếu kém không? Câu trả lời của những người anh hùng Rome là có. Còn câu trả lời của người hiểu nhân quả và sống sâu sắc là không. Bản lĩnh lắm, điềm tĩnh lắm, chúng ta mới không xem kẻ xấu là kẻ thù của mình. Vì chúng ta biết rất rõ họ đang bị tham lam, sân hận, si mê, cố chấp chi phối, cho nên họ đã làm các hành động gây trở ngại mình. Nếu phạm pháp thì chúng ta nhờ luật pháp can thiệp để tạo công bằng xã hội. Còn mình không nên gây hận thù với cái người xấu. Còn ở mức độ đơn giản, chúng ta rộng lượng tha thứ, bỏ qua để cho người đó có cơ hội làm mới và trở thành người tích cực. Còn dùng thù để trả đũa thù, thù đó sẽ nhân rộng, phổ biến, tăng trưởng, cả hai đều bị tổn thất. Cho nên không dùng phương pháp gọi là đối chọi, xung đột, một mất một còn. Hiện nay đó, Liên Hợp Quốc khích lệ phương pháp giải quyết chiến tranh bằng hòa đàm, chứ không phải dùng vũ khí. Phương pháp hòa đàm nó đòi hỏi đến sự hiểu biết và tôn trọng của cả hai bên. Mà muốn được như thế thì cả hai bên phải thấy cái quyền lợi của sự hòa đàm thì mới có thể chọn giải pháp ôn hòa, không gây chiến tranh, không tạo chết chóc, không gây tổn thất, không tàn phá các công trình do con người xây dựng nên, và kinh tế nhờ đó được phát triển. Thì bằng việc suy nghĩ như thế, chúng ta thấy là trong quyển Kinh Phật cho người tại gia trên 900 trang đó, chúng ta có nhiều cái cơ hội để nghiền ngẫm và suy nghĩ từng câu kinh một. Càng nghiền ngẫm càng cảm thấy bội phục Đức Phật, vì tuệ giác của Ngài sâu sắc quá. Những vấn đề Ngài nêu ra 26 thế kỷ trước đó, bây giờ vẫn là chân lý, và nó vẫn tiếp tục là chân lý, không bị lỗi thời như kinh thánh của các tôn giáo khác. Nghiền ngẫm chúng ta sẽ phát triển được trí tuệ, như là nghiền ngẫm kinh điển. Loại trí tuệ thứ ba là tu tuệ, tức là trí tuệ do tu. Tu ở đây đó được hiểu là tu bát chánh đạo, phát triển chánh kiến, chánh tri duy, rồi đồng thời chúng ta phát triển lời nói đạo đức, hành động đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và nỗ lực đạo đức. Bên cạnh đó chúng ta phải tu chánh niệm và chánh định để sàng lọc các cái tâm lý tiêu cực, rũ bỏ tham ái, sân hận, si mê chấp thủ, để phát triển các tâm lý tích cực. Thì đó là cách mà chúng ta phải tu để đạt được trí tuệ. Khi có trí tuệ thì tất cả các tội chướng đều được kết thúc, tất cả các tai chướng đều không thể trổ quả được, bởi vì chúng ta nỗ lực chuyển nghiệp mà. Thì trong một dị bản á, chữ tội chướng được thay thế bằng tai chướng. Tội á, đó là những hành động trái với luật pháp. Lỗi là các hành động trái với mặc định nhân sự và văn hóa. Dị bản dùng chữ tai chướng là những chướng ngại do thiên tai gây ra, hoặc tai nạn do con người gây ra, bao gồm động đất, sóng thần, rồi bão lũ, mất mùa, dịch bệnh, tai nạn giao thông, rồi những cái chết bất đắc kỳ tử, đều được gọi chung là tai chướng. Theo thầy, cái chữ tai chướng nó hay hơn là chữ tội chướng, vì tội chướng nó là một phần của nghiệp chướng. Khi mình mong mỏi tất cả các tai chướng bao gồm thiên tai và tai nạn do con người tạo ra được kết thúc, thì lúc đó đó chúng ta phải có ý thức trách nhiệm là sống làm chủ bản thân mình trong đi đứng nằm ngồi, để chúng ta không có bị rủi ro, không bị tai nạn, không bị khổ đau chi phối. Muốn như thế đó thì phải nêu ra một quyết tâm lớn: kể từ khi là Phật tử, chúng ta phải sống theo đạo hạnh Bồ Tát. Mà đạo hạnh Bồ Tát nó được hiểu qua ba góc độ, đó là lòng từ bi và tâm cao thượng, bỏ qua lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân, phải nghĩ đến cái tập thể, cái lợi lạc của tha nhân, để chúng ta vượt qua những yếu kém của bản thân mình. Thứ hai đó, Bồ Tát đạo cứu giúp mọi người bằng cái tâm vô ngã, lòng vị tha, và sử dụng trí tuệ làm phương châm để nhập thế độ sinh. Thứ ba đó, để làm hai công việc vừa nêu đó, thì các vị Bồ Tát và những người đang tu theo hạnh Bồ Tát phải là những người tinh tấn lập nghiệp, tinh tấn làm giàu, tinh tấn tu học, tinh tấn chuyển hóa nghiệp chướng, tinh tấn nhập thế độ sinh, tinh tấn làm các Phật sự, tinh tấn làm từ thiện, để làm tất cả mọi việc tốt lành, chứ không phải chỉ có đơn thuần là niệm Phật, lại Phật, tụng kinh, cầu phúc, hồi hướng là đủ, mà phải làm rất nhiều các việc làm, không từ bỏ một cơ hội nào để làm, và cố gắng tìm cơ hội để tình nguyện và dấn thân. Điều ba, hồi hướng và sanh về Tây Phương. chữ Hán, quyền sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, củ phẩm Liên Hoa Vi Phụ Mẫu, Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sinh, Bất Thối Bồ Tát Vi Bạn Lữ. Bản dịch của thầy là: quyện sanh cõi tịnh Tây Phương, mẹ cha chính phẩm, sen vàng niêu danh, hoa người hoa cười chứng ngộ vô sanh, cùng hàng Bồ Tát đồng hành tâm linh. Sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà ở phương Tây là nguyện ước của tất cả các Phật tử theo Tịnh Độ Tông. Các nước theo Tịnh Độ Tông bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản và Nam Bắc Triều Tiên. Nguyện ước là một lẽ, nhưng có đạt được sự giáng sanh về Tây Phương cực lạc không là một chuyện khác. Điều này lệ thuộc hoàn toàn vào cách thức tu tập và hành xử của chúng ta trong cuộc sống, không lệ thuộc vào ban hộ niệm, không lệ thuộc vào thổi tướng giảng sinh như là cơ thể mềm mại, nước da hồng hào, cơ thể tỏa mùi hương như các Phật tử mê tín của Tịnh Độ Tông thường đồn thổi rằng hễ thi thể nào sau thời gian niệm vài ba tiếng mà có các biểu hiện đó thì được sanh Tây Phương. Hoặc một loại mê tín khác cho rằng đó là hơi ấm tụ ở trên đỉnh đầu, tụ ở trán và gương mặt đó là sanh Tây Phương. Những thông tin đó là hoàn toàn trái với Phật học và trái với khoa học. Đó là những cái đồn thổi mê tín từ dân gian Trung Quốc và được đồn đãi truyền bá tại Việt Nam. Trong kinh A Di Đà mà các Phật tử đọc tụng hàng ngày tại các chùa đó, có ghi rõ 5 điều kiện để được giảng sinh thế giới cực lạc. Điều kiện 1, căn lành lớn, tức là hành giả phải đạt được sự kết thúc tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Đây là điều khó nhất. Rất tiếc là các vị giảng sư Tịnh Độ Tông ít khi triển khai và làm cho nhiều Phật tử ngộ nhận rằng là còn đời sống vợ chồng vẫn có thể giảng sanh Tây Phương được. Căn lành quan trọng nhất là chuyển hóa tham ái, mà tham ái đó nó gồm có dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Dục ái thì gồm có tình yêu và tình dục. Hữu ái là cái nhu cầu có con và tái sinh. Vô hữu ái đó là muốn kết liễu cuộc sống của mình, không muốn làm người làm cây, không muốn làm người Việt Nam tái sinh làm một người khác. Tức là trầm cảm, bi quan, chán trường, tuyệt vọng làm cho chúng ta rơi vào các cái loại tự tử hoặc là tự giết mình một cách chết mòn, chết bế tắc. Vượt qua ba cái góc độ tham ái vừa nêu đó thì chúng ta mới đạt được căn lành lớn. Để chuyển hóa hết tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, đôi lúc chúng ta phải mất đến vài chục kiếp tu, và không phải người xuất gia nào cũng đạt được điều này trong một kiếp tu đâu. Điều kiện 2 là công đức lớn, tức là làm từ thiện, tham gia các hoạt động Phật sự, giúp đời, cứu người, năng động, tích cực. Tức là làm đủ các việc lành hết á. Chứ lâu lâu mình mới đi làm công quả một chút, lâu lâu mới làm phước một chút, lâu lâu mới làm Phật sự một chút, thì chúng ta chưa đạt đủ tiêu chuẩn công đức lớn. Tiêu chuẩn 3, tạo nhân duyên tốt lớn, tức là kêu gọi, hướng dẫn, dìu dắt, nâng đỡ cho những người chưa là Phật tử trở thành Phật tử. Và khi đã trở Phật tử rồi đó, chúng ta kêu gọi mọi người trở về đạo tràng ở một ngôi chùa để tu học ngày càng đông hơn, lệ lạc hơn, không có truyền bá những cái thông tin gây mâu thuẫn, rồi đổ vỡ, phân chia, nhóm này nhóm nọ vân vân, là chúng ta đang nỗ lực làm nhân duyên tốt lớn. Mà nhân duyên tốt á mới tạo ra thành quả được. Gieo một nhân lành mà nếu không có nhân duyên tốt thì không có kết quả được, vì cái nhân đó đã bị các nghịch duyên gọi là triệt tiêu. Nhân duyên tốt lớn là rất quan trọng. Muốn tu học có kết quả, muốn lập nghiệp giàu sang phú quý, muốn thành công trên đường đời, muốn có những cái điều tốt đẹp, chúng ta phải biết gieo tạo nhiều nhân duyên tốt lớn. Nhân duyên tốt nhỏ nhỏ vừa vừa không đủ, phải là lớn nữa cả. Phải có thiện hữu tri thức, phải có người đồng hành, phải có những người tri kỷ, phải có tinh thần hỗ trợ, nâng đỡ, dìu dắt, hợp tác, phối hợp thì nhân duyên tốt lớn mới thành tựu. Điều kiện 4, quán pháp âm. Trong kinh Di Đà mô tả: gió thổi, thông reo, suối chảy, mây bay, chim hót líu lo, đều như thể là đang diễn thuyết Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, Bảy Bồ Đề Phần, vân vân. Hiểu theo nghĩa bóng á, thì sử dụng các dữ liệu ở cuộc sống hiện tại này làm chánh nhân để xây dựng tịnh độ hiện tiền. Tức là chúng ta không đào tẩu khỏi cuộc đời khổ đau, không đầu hàng khổ đau, không cường điệu quá khổ đau, giáp mặt với khổ đau để tìm nguyên nhân và hướng đến giải pháp, kết liễu chúng. Điều kiện 5, niệm Phật nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn đó là yếu tố rất quan trọng, mà nó là cái kết quả của 4 điều đầu. Khi người nào đạt được căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn và pháp âm lớn thì ngồi xuống 10 phút, 5 phút là có được chánh niệm với thời gian ấy. Còn bằng không á, chúng ta rơi vào trạng thái là nói nhẩm trong tâm, tức là mình tự đọc thoại trong đầu đó. Cái không gian càng vắng lặng yên tĩnh chừng nào thì cái đọc thoại nó diễn ra một cách mạnh chừng đó. Chúng ta ngồi nửa tiếng, một tiếng trên bàn Phật, trong một ngôi chùa hay là tại gốc tâm linh tại nhà, chúng ta vẫn không được tâm bình yên, nghĩ cái này, lo cái kia, tưởng tượng cái nọ, tâm mình đang du lịch khắp chốn giang hồ, là vì chúng ta không có được 4 cái yếu tố đạo hỗ trợ. Người ngồi thiền, người niệm Phật, người trì chú muốn được nhất tâm bất loạn thì hằng ngày cũng phải tập chánh niệm trong ăn uống, nằm ngồi, ngủ nghỉ, thức tỉnh. Chứ không phải là lúc nào ngồi xuống tu á, thì mới nỗ lực chánh niệm. Còn bình thường á, thì buông bỏ cái trách nhiệm. Cho nên phải tu một cách đồng bộ. Ai hội đủ được 5 điều kiện vừa nêu, được trích ra từ kinh A Di Đà, thì mới hy vọng giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ở đây đó, do vì mình không có phải bị tái sanh do nghiệp ái chi phối, cho nên đó là cái bài kệ hồi hướng dùng một cái hình ảnh biểu tượng, đó là sanh ra từ hoa sen, và hoa sen chính là cha mẹ của mình. Thực ra đó thì không có ai sanh ra trên cuộc đời này từ hoa. Để có cuộc sống với tư cách một con người, chúng ta phải được sinh ra từ mẹ của mình. Cái khác nhau giữa cái người sanh bị nghiệp chi phối là do các nghiệp xấu dẫn dắt vào các cảnh giới. Còn những vị có tu tập và chứng đắc đó thì tái sanh là do sự phát nguyện. Sanh do nghiệp và sanh do phát nguyện là khác nhau hoàn toàn. Nêu một ví dụ, những người ở Somali sanh ra lớn lên và đối diện với nạn chết đói, chết khát, khó khăn, bế tắc tại đây là do các nghiệp riêng và nghiệp chung của họ hành họ. Đang khi những người làm công tác từ thiện ở châu Âu, châu Mỹ, châu Úc và Việt Nam sang nước Somali để giúp đỡ cho những người chết đói chết khát tại đây đó là do sự phát nguyện. cùng ở trong một môi trường hoàn cảnh khó khăn giống như nhau. Người đó thì bị nghiệp hành, người thì do lòng từ bi phát nguyện mà đến. Hai hoàn cảnh đó là khác nhau hoàn toàn. Do đó đó, đừng nghĩ đơn giản là để giảng sanh Tây Phương chỉ cần niệm Phật là đủ, lai Phật là đủ, hay là chỉ cần có ban hộ niệm lúc chúng ta hấp hối hay sau khi chết 8 tiếng vẫn tiếp tục niệm là được. Cái đó là mê tín. Toàn bộ việc vãng sanh thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà lệ thuộc vào 5 tiêu chí vừa nêu. Đến lúc chúng ta đạt được công đức lớn, căn lành lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn lớn, thì chỗ nào người đó có mặt, chỗ đó chính là cực lạc, là niết bàn. Triết lý sâu sắc nhất của kinh A Di Đà nằm ở chỗ này. Lúc đó đó, người đạt được cái cực lạc hiện tiền đó sẽ không còn nhu cầu giảng sanh Tây Phương của Đức Phật A Di Đà để làm gì nữa. Mục đích giảng sinh là để đạt được cực lạc. Mà khi mình hội tụ được 5 cái tiêu chí quan trọng này, ta đã trải nghiệm cực lạc hiện tiền rồi, nơi đâu cũng là cực lạc hết, thì không cần phải vãng sanh Tây Phương nữa. Cho nên pháp nguyện vãng sanh Tây Phương như một cái cớ để chúng ta hội tụ được 5 điều thiện vừa nêu. Và khi hội tụ được 5 điều thiện vừa nêu, ở đâu chúng ta cũng mang lại niềm an vui hạnh phúc cho mình và cho người. Điều 4, hồi hướng công đức. Hán văn: nguyện dĩ thử công đức, phổ cập ư nhất thiết, ngã đẳng giữ chúng sinh, giai cộng thành Phật đạo. Bản dịch thoát nghiệp của thầy: nguyện đem công đức tạo thành, hướng về tất cả chúng sinh mọi loài, rải ban hạnh phúc muôn nơi, giúp người ngộ an vui đạo màu. Trong chữ Hán á, hồi hướng có nghĩa đen là quay đầu nhìn về một hướng nào đó, nhìn về một người nào đó. Ví dụ như người thân chúng ta đang ở bên phía tay trái của mình thì xoay đầu qua phía bên tay trái. Người chúng ta quan tâm đang ở phía tay phải cho là xoay đầu về phía tay phải. Như vậy hồi hướng có nghĩa là thể hiện sự quan tâm hay lòng quan hoài của mình về một người nào đó mà ở đó đó nỗi khổ niềm đau đang khống chế họ. Chúng ta thể hiện ra một sự cảm thông rất sâu sắc với các bế tắc, với hoàn cảnh khó khăn, với cái nghèo hèn, với các bất hạnh. Và đây là cái bước đầu thể hiện của tâm từ bi. Khi chúng ta gắn tăng ngữ công đức vào thì hồi hướng công đức được hiểu theo cái đen là gì? Hướng tâm về một người nào đó và tặng biếu công đức mình tạo dựng được cho người đó. Về nghĩa bóng có nghĩa là tặng các thành quả hoặc hướng dẫn người khác làm các việc lành để người đó đạt được thành quả như mình. Về phương diện nhân quả đó, không phải cái gì chúng ta quan hoài về người khác, quan tâm về người khác mà người khác đạt được những điều chúng ta mong đợi. Nếu như người đó không làm theo những điều chúng ta hướng dẫn, tư vấn, dìu dắt, ví dụ như cha và mẹ lúc nào cũng hồi hướng cho con là mong con mình á học đến đây đến chốn, đậu vào đại học, có được bằng cử nhân, trở thành bác sĩ, kỹ sư, kiến trúc sư và nhiều cái lĩnh vực ngành nghề cao quý khác. Nhưng mà đôi lúc đó, con em chúng ta đó lo chơi bời, tập tành với bạn bè xấu, không chịu nỗ lực học, bỏ cuộc nửa chừng. Do đó sự hồi hướng về tương lai việc học của chúng ta đối với con cái trở nên không thành công. Do đó đó, người tu học không lệ thuộc vào hồi hướng công đức, mà sử dụng hồi hướng công đức như là một cái nhân duyên để chúng ta phát khởi lòng từ bi và thể hiện sự quan tâm của chúng ta đối với người thân và đối với tất cả mọi loài. Tại sao thầy gọi đó là bước đầu của lòng từ bi? Là bởi vì nếu sau khi thể hiện sự quan tâm rồi mà không có các hành động, có phương pháp cụ thể, thì các nguyện ước chân thành mong mỏi người khác được an vui hạnh phúc hoàn toàn không thể thực hiện được. Ví dụ như tối đêm qua tại chùa Thượng Sơn, các Phật tử cùng với thầy và trên 300 thiếu nhi tại các xã Sơn Giang, Sơn Trung và vùng phụ cận thuộc huyện Hương Sơn nguyện cầu cho thế giới hòa bình, mọi gia đình được đoàn viên theo ý nghĩa biểu tượng của lễ ngắm trăng rằm tháng 8. Hòa bình đó là cái công việc lớn của toàn cầu, cái đến đó là cái công việc quan trọng của một quốc gia, và nó là cái nhu cầu không thể thiếu ở mỗi con người. Xóa hận thù, xây tình bạn, xóa chiến tranh, xây dựng cái sự phát triển. Như vậy, nhưng mà đâu phải bất cứ cái gì chúng ta cầu nguyện hòa bình là chúng ta đều đạt được hòa bình đâu. Trên thế giới này, mỗi ngày không có chiến tranh ở chỗ này thì có sự giết chóc ở chỗ nào. Các quốc gia tiên tiến như Hoa Kỳ, Pháp, Liên Xô, Trung Quốc không ngừng sản xuất các vũ khí tối tân, giết người hàng loạt. Và các quốc gia nghèo phải bán vũ khí cho các quốc gia đang phát triển để làm giàu. Rồi các quốc gia đang phát triển là mua vũ khí tối tân và hạng nặng đó để làm cái công cụ phòng vệ và bảo vệ độc lập chủ quyền dân tộc của chính mình. Cho nên chiến tranh sẽ rất khó có thể kết thúc. Nếu không muốn nói là chiến tranh sẽ không kết thúc trên các hành tinh khi tâm con người vẫn còn hận thù và sự si mê chi phối bởi lòng tham và sự cố chấp. Do đó chúng ta phải xây dựng các hạt giống hòa bình, các hành động hòa bình từ những cái hành động rất nhỏ nhỏ như là trồng cây, bảo vệ môi trường, giúp người, rồi là không mâu thuẫn, không chia rẽ, không trò chuyện bánh xe, không phá đám và quan hệ với thành công của người khác. Đi tới đâu chúng ta cũng truyền bá cái học thuyết hòa hợp, hài hòa, hợp tác, tương thân, tương trợ. Chúng ta đang gieo các hạt giống hòa bình ở nơi chúng ta có mặt. Điều này rất quan trọng. Ước nguyện mà tối đêm qua chúng ta mong mỏi là đoàn viên trong mỗi gia đình. Đoàn đây là đoàn kết, viên đây là trọn vẹn, tức là hài hòa. Vợ và chồng thương yêu nhau, dìu dắt nhau, đồng hành nhau. Cha mẹ đó chăm sóc đến tương lai và hiện tại của con cái. Con cái hiếu kính và biết ơn cha mẹ. Anh chị em á, là nâng đỡ dìu dắt nhau. Mâm cơm gia đình như là văn hóa ứng xử tốt. Tất cả những cái điều vừa nêu đó được gọi là yếu tố để xây dựng một gia đình đoàn viên. Nhưng mà ở huyện Hương Sơ và nhiều cái huyện khó khăn về kinh tế, không được ưu đãi về tư nhiên đó, đâu phải muốn đoàn viên là được. Người chồng, người cha, người anh trai, người em trai, người con trai phải đi làm xa, rồi lúc phải đến hàng ngàn cây số. Một năm mới được về được quê hương khoảng chừng tháng, hai tháng để đoàn tụ đó. Nếu không làm như thế thì rất khó có thể tiếp tục tồn tại ở một cái mảnh đất mà khí hậu thì không phù hợp cho đồng áng. Bỏ công ra để tồn tại cũng đã khó, chứ đừng nói là làm lề. Cho nên là sự đoàn tụ rất là khó. Do đó nếu chúng ta chỉ dừng lại ở hồi hướng không là chưa đủ, phải biết quan tâm, giúp đỡ nhau, chăm sóc nhau để vượt qua những nỗi khổ, niềm đau, hướng đến thành công, hạnh phúc và phát triển bền vững. Để làm được việc đó đó, thì ngoài cái tấm lòng từ bi, chúng ta phải có kiến thức, trí tuệ và phương pháp, rồi nỗ lực đeo đuổi mục đích này một cách bền bỉ, không bỏ cuộc nữa chừng. Nhiều Phật tử cứ đơn giản lúc nào cũng mở miệng ra là cầu nguyện cho các chúng sinh được việc này được việc kia, đang khi các hành động thiện, hành động nho nhỏ giúp cho cuộc đời, giúp cho con người chúng ta không hề làm, thì thử hỏi làm sao đạt được. Như vậy chúng ta sống ở trong mơ ước rỗng, trong cái phát nguyện rỗng thôi, chứ chúng ta không có ứng dụng trong đời sống thực tiễn. Một trong những cái ứng dụng quan trọng nhất của hồi hướng công đức đó là tùy hỷ công đức, tức là vui với thành công của người khác, không ganh tị, không phong hóa, mà phải thể hiện sự hợp tác. Nơi nào mà còn có sự phân hóa nội bộ, chia hai, chia ba, sẽ năm, sẽ bảy đó, thì không thể phát triển được. Suốt ngày dành thời gian nói xấu nhau, phân hóa nhau, không hợp tác nhau, thì còn thời gian ở đâu mà phát triển được. Cho nên thầy rất mong các quý Phật tử đó, khi đi chùa đó, chúng ta nên nhớ lời tổ dạy là ít nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật, đánh tan vọng niệm chết, hiện pháp thân chư Phật, giảm đi các câu chuyện thị phi, giảm đi cái thói quen kể lể than giảng chuyện trong nhà ngoài phố. Đến chùa không phải là nơi mà chúng ta trút bỏ lời thị phi vào chùa, mà là nơi để chúng ta học sự thanh tịnh, học an lạc hạnh phúc. Cho nên á, những chuyện thị phi thì hãy gác lại một bên, không mang lửa thị phi trong nhà mình sang nhà người, không mang lửa thị phi từ nhà người vào nhà mình. Vì như thế đó, chúng ta đang đốt cháy hạnh phúc của nhau. Thì vào chùa là không có bàn tán việc xấu việc tốt của người A người B, mà vào chùa để mình tĩnh tâm. Niệm nhiều một câu Phật á, như là để tâm mình hướng về Phật. Niệm Phật, niệm chánh pháp, niệm tăng đoàn, niệm đạo đức, niệm bố thí và niệm về kết quả an lành giảng sinh về các cái cảnh giới chư thiên. Đó là sáu phương pháp niệm mà Đức Phật khuyên chúng ta nên thực tập mỗi khi có mặt ở chùa nói riêng và ở mọi nơi nói chung. Và bằng thói quen thay đổi tích cực vừa nêu đó, chúng ta sẽ giết chết hết tất cả các vọng niệm, bao gồm tâm lý sân hận, tâm lý thiếu tụy công đức, ganh tị, hơn thua, hận thù, quan trái, quan ức. Chúng ta kết liễu nó, không có nuôi dưỡng nó nữa, không giữ nó trong tâm khảm của mình, không mồi truyền lây lan các cái thói quen đó. Và kết quả đạt được lớn nhất là hiển pháp thân chư Phật, tức là chúng ta ngộ nhập được pháp thân, chứng đắc được những cái giá trị cao quý ngay trong kiếp sống hiện tại. Nói một cách khác là tùy hỷ công đức sẽ giúp cho chúng ta đó chuyển hóa được các thói quen xấu, hợp tác với những người khác bằng tất cả tấm lòng. Mô hình đạo tràng Bát Chánh Đạo do thầy khởi xướng gồm có 8 ban: ban A Nan tập hợp với trí thức, ban Ca Diếp tập hợp nhóm lão thành, ban Dược Phương tập hợp nhóm y bác sĩ, ban La Hầu La tập hợp với nhóm thanh thiếu niên, ban Diệu Âm tập hợp nhóm có năng khiếu ca múa xướng hát, ban Cấp Cô Độc tập hợp những nhóm thích làm bố thí và cúng dường giúp đời của người, ban Hộ Niệm tập hợp những nhóm làm công tác hộ niệm cho người bệnh và người chết, ban Công Quả hay gọi là ban Hậu Cần tập hợp những người tình nguyện và phụng sự. Nếu mỗi chùa đều phát tâm xây dựng được 7 ban, 8 ban vừa nêu, mỗi một ban tượng trưng cho một cánh sen Bát Chánh Đạo, thì ngôi chùa đó sẽ rất vững mạnh. Các thầy, các sư cô chủ trì sẽ không phải vất vả nhọc công, bởi vì có các Phật tử phụ trách các ban đó mời gọi những người cùng nhóm nghiệp mình về với chùa phụng sự, đóng góp dưới danh nghĩa của chùa để làm cho ngôi chùa ngày càng được phát triển. Thì hy vọng là trong tương lai đó, 8 ban của đạo tràng Mát Chánh Đạo này tiếp tục hoạt động trở lại và hoạt động mạnh hơn. Nói cách khác là để cho hồi hướng công đức có kết quả thật đó, chúng ta phải biến các ước mơ trở thành các hiện thực bằng chủ nghĩa hành động. Hành động có phương pháp, hành động có tấm lòng. Phương pháp liên hệ đến trí tuệ, tấm lòng liên hệ đến từ bi. Như vậy, kèm theo hồi hướng công đức bao giờ cũng là các hành động thiết thực và cụ thể gắn liền với trí tuệ và từ bi. Bằng không đó, các Phật tử sẽ bị vướng kẹt vào mơ mộng. Đó, mình chỉ tưởng thôi, cầu tưởng gian sinh thôi, chứ không có được kết quả. Và điều đó Đức Phật cảnh báo chúng ta sẽ rơi vào hậu quả là cầu bất đắc khổ, tức là nỗi khổ niềm đau do cầu muốn mà không được tội nguyện. Nên đạo Phật không dạy chúng ta cầu nguyện, mà đạo Phật dạy chúng ta tinh tấn hành động, tinh tấn ứng dụng. Mới đi chùa thì chúng ta cầu nguyện nhiều, đi chùa lâu rồi chúng ta không cầu nguyện nữa, mà là phát nguyện. Cầu nguyện là hướng về cho cái tôi của mình, hướng về người thân mình, nó là một lợi ích nhóm. Còn phát nguyện là mở lòng từ bi ra, thực hành đạo Bồ Tát để quan tâm đến tha nhân, đến cộng đồng. Và phải tập cái sự phát nguyện như là các vị Bồ Tát, để chúng ta trở thành những người cao thượng, chăm sóc cộng đồng, chăm sóc các bạn đồng tu, phụng sự cộng đồng, phụng sự những người bạn đồng tu. Ở chùa mà có được khoảng chừng 10 Phật tử như thế thôi là ngôi chùa đó phải phát triển rất mạnh. Kính thưa các quý Phật tử, bài kệ hồi hướng công đức đó, được chúng ta đọc tụng hàng ngày. Các tu sĩ đọc trung bình 4 lần một ngày. Các Phật tử đọc trung bình là 1 lần một ngày trong các thời kinh. Và nhớ là phải đọc dưới góc độ hiểu và áp dụng thì mới có các kết quả thiết thực và các công đức như chúng ta mong đợi. Và đây là cái cách tu mà Đức Phật mong chờ chúng ta. Kính chúc các quý Phật tử được an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.